Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bài kinh 31 mang tên Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò trong Trung Bộ Kinh thuộc về kinh được đặt tên theo khu vực địa lý. Trong 10 bài kinh từ 21 cho đến 30, hình ảnh được sử dụng trong tựa đề bài kinh là một nghệ thuật ẩn dụ liên hệ chính đến tông chỉ và nội dung của pháp môn. Từ bài kinh 31 cho đến 40, phần lớn các bài kinh được sử dụng dựa vào nơi nó đã được trình bày hoặc là có mặt. Bản chất của tựa đề kinh không nói lên được nội dung pháp môn, tông chỉ hoặc là sự tu tập chứa đựng trong đó. Các bài kinh thuộc loại này phần lớn là vì có nhiều nội dung khác nhau, dùng một ảnh dụ để nói lên thì không thể nào dung chứa được hết tất cả những nội dung trong đó. Trong tình huống đó thì các tổ khi biên tập kinh lấy địa danh của nơi đã được diễn thuyết để nói về bài kinh này. Để bài kinh này phát xuất từ đời sống thực tế của ba vị tôn giả rất hòa hợp như nước và sữa, A Nậu Lâu Đà, Nandiya và Kimbala, Đức Phật đã xác quyết giá trị của đời sống hòa hợp chính là nguồn gốc của mọi hạnh phúc trong chế độ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng, có thể ứng dụng ở trong các hình thái gia đình, nói chung là các hình thái tổ chức xã hội. Bản chất của sinh hoạt cộng đồng nằm ở một trục xây. Trục xây đó có thể đặt nền tảng của giá trị kinh tế lên làm đầu, hoặc là giá trị của những lợi ích về phương diện tinh thần, vân vân. Nói chung là nó phải có một điểm mấu chốt để từ điểm này các thành viên, các cá thể hội tụ về với nhau để hướng đến một mục đích đạt được, dĩ nhiên phục vụ cho lợi ích của tập thể là chính. Bản chất của trục xây trong các cộng đồng là sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt đoàn thể, kinh tế, tôn giáo, xã hội theo tinh thần bài kinh này không nằm ở trục xoay của giá trị kinh tế, cũng không hề nằm ở trục xoay của giá trị cá thể, mà nằm ở trục xoay của giá trị lệ lạc cho cả tập thể. Nói một cách khác là bản chất của đời sống hòa hợp chính là sự phủ trùm các hệ giá trị trên từng cá thể hay là từng thành viên. Nếu như các cá thể không được đượm nhuần bởi các giá trị lệ lạc thì bản chất của tập thể đó không có chất liệu của hòa hợp, mặc dù nó có thể được nhìn từ ngoại diện như là một khối thống nhất, hoặc là nó có thể được tự xưng như là một khối đồng bộ nhất quán, nhưng trên thực tế đó, nó có thể chỉ là một bình phong. Do đó học bài kinh này chúng ta sẽ thiết lập được nghệ thuật sống hòa hợp. Sau khi ngồi thiền xong, Như Lai Thế Tôn thường làm Phật sự dưới nhiều cách thức khác nhau. Các buổi thiền của Như Lai Thế Tôn thường diễn ra vào sau giờ ngọ. Trước thiền, Như Lai Thế Tôn thường có thể thuyết pháp hoặc là đi thăm viếng các đệ tử hoặc làm các Phật sự khác nhằm hướng dẫn đời sống tâm linh cho những người có nhu cầu. Thông thường khi Ngài đi đâu đều có thị giả đi theo. 24 năm đầu Ngài có rất nhiều thầy tỳ kheo trẻ làm thị giả. Mãi đến 25 năm sau, dưới sự đề nghị của tăng chúng, Ngài A Nan được xem là thị giả tâm đắc nhất của Đức Phật, làm được nhiều việc Phật sự nhất. Nhờ bộ nhớ đặc biệt của Ngài A Nan, kinh điển Phật giáo được truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Hôm đó Như Lai Thế Tôn đi một mình, không hề cho Ngài A Nan đi theo, mặc dầu khi trở thành thị giả của Như Lai Thế Tôn, Ngài A Nan đã đưa ra nhiều điều kiện. Trong đó có một điều kiện: bất cứ lúc nào Như Lai đi đâu phải cho con đi theo, đi theo để ghi nhận các giá trị tâm linh và chánh pháp được Như Lai tuyên thuyết. Nhờ bộ nhớ đặc biệt của A Nan, quần chúng và những người không trực tiếp nghe Đức Phật giảng vẫn có thể hưởng được hương vị giải thoát từ Như Lai Thế Tôn thông qua nghệ thuật trùng tuyên của các vị thánh giả. Ngài đến một khu vườn tên là Rừng Sừng Bò, nơi đây có ba vị tôn giả đang tu tập. Người giữ thường nhìn thấy bộ dạng của Như Lai Thế Tôn tưởng chừng như là một người bình thường giống như bao nhiêu tu sĩ khác, cản ngài lại và nói ngài như thế này: thưa ngài Sa Môn, xin chớ vào khu vườn này, sự có mặt của ngài có thể làm cho ba vị thiện nam tại đây bị nhiễu loạn, bởi vì các vị đó là người rất luyến ái từ ngài. Lời nói đó cho thấy hình dung của Như Lai Thế Tôn, mặc dù là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng trong bản kinh này cho thấy ngài ăn mặc rất là giản dị. Trong cái giản dị đó, nó tỏ lên được cái chất rất là siêu việt cao thượng, với nhiều vầng hào quang của tuệ giác, của tình thương, của từ bi, của dấn thân, của vô ngã, của vị tha. Không phải ai cũng đủ cặp mắt và tầm nhìn để thấy được chất liệu đó tỏa ra xung quanh con người của ngài. Người làm vườn này đã nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn là một người bình thường. Điểm thứ hai, khi diễn tả và biểu đạt về ba vị tôn giả, người làm vườn đã nói đây là ba thiện nam có tinh thần ái luyến từ ngã lớn lắm, vào đây có thể gặp rắc rối. Chúng ta thấy sự kiện này rất là lạ ở chỗ đó, người làm vườn nơi ba vị tôn giả đang cư trú không phải là Phật tử, họ vẫn có thể có được đời sống hòa hợp với nhau. Quan điểm của ai lấy giữ, tôn giáo của ai lấy hành, sự an lạc giải thoát đặt trên nền tảng là thương yêu tương kính, tôn trọng lẫn nhau thôi. Họ có thể trở thành những người thân thiết với nhau. Các vị tôn giả của nhà Phật không hề có khuynh hướng cảm dụ người làm vườn từ bỏ tôn giáo Bà La Môn, tức là cắt bỏ gốc rễ tâm linh văn hóa của họ, khi mà họ chưa thấy được giá trị tâm linh ở nơi các vị tôn giả này. Khái niệm thiện nam tử trong Phật giáo Đại Thừa hay là văn học Đại Thừa nói chung chỉ cho các vị Bồ Tát, những đấng trai lành, từ gọi nôm na là người nam lành, nhưng ám chỉ cho các vị Bồ Tát. Bởi vì không phải ai cũng có được tánh trượng phu về tâm linh, đạo đức, dấn thân, vô ngã, vị tha. Trượng phu dưới những tiêu chí vừa nêu mới được gọi là thiện nam tử. Về sau này trong nền văn học Đại Thừa, khái niệm thiện nam tử chỉ chung cho người nam thôi. Nó giống với ngữ cảnh của đoạn kinh Rừng Sừng Bò. Người làm vườn không gọi ba tôn giả là ba tôn giả, mà chỉ gọi là ba thiện nam tử, là xác định nội dung tâm linh của ba vị này là có thái độ ái luyến tự ngã. Với lý do rất đơn giản, hàng ngày ông tiếp xúc với ba vị tôn giả, thấy các vị rất trầm lặng, ít nói, hiền từ, hòa nhã, không giao tế với cuộc đời, không tiếp xúc với ai, lẳng lặng tu tập, tìm chất liệu tĩnh tại, vững chãi thảnh thơi đó. Đối với rất nhiều người phàm kẻ tục, lối sống như vậy là lối sống ái luyến tự ngã, tức mình thương mình nhiều hơn, quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn với cuộc đời mình không bận tâm. Cái nhìn đó là cái nhìn vật lý, nói cách khác là một cái nhìn rất thiện cận. Người ta thường đánh giá giá trị của con người qua vai trò, vị trí xã hội, danh vọng người đã có. Khoác lên vai một chiếc áo của địa vị trước nước rồi, lời nói của người đó có trọng lực hơn, nặng ký hơn, người ta sợ hơn, thực hiện dễ dàng hơn. Chỉ có những người có tuệ giác, những người có sự hiểu biết về chánh pháp, không đánh giá con người qua những chiếc áo khoác lên, mà đánh giá bằng giá trị tâm linh người đó có. Sự khác nhau về quan niệm giá trị con người giữa đạo Phật và một vài nhân vật nào đó hay là đại diện cho tôn giáo Bà La Môn lúc bấy giờ nằm ở chỗ này. Gần những bậc cao thượng ấy, thế mà người làm vườn vẫn thấy rằng đây là ba thiện nam tử ái luyến tự ngã thôi. Không phải trong tất cả các trường hợp gần đèn đều sáng hết. Nếu như vật liệu đó là vật đen thì gần đèn nó cũng là đen thôi. Ánh sáng của đèn làm cho vật đen này nổi bật lên, trở thành vật đen khác với những cái vật khác. Gần chùa chưa chắc là Phật tử. Nếu có là Phật tử đi nữa, hiếm khi họ đi ngay cái chùa gần nhà lắm. Một nhà không lên, cái gì gần quá không cảm thấy quan trọng, cho nên phải đi tìm kiếm cái gì đó xa xôi. Đó là tâm lý vọng cầu, tha cầu. Tâm lý tìm kiếm những cái, trong khi đó giá trị hiện thực nó nằm ở cái tầm nhìn và sử dụng tâm tu tập. Tất cả các ngôi chùa đều là những môi trường tâm linh với những giao hưởng tâm linh của các hành giả tu tập. Có mặt ở trong một giao thoa tâm linh đó, tâm hồn của con người có thể được chuyển hóa, được tác động ít nhất về phương diện tích cực nào đó. Nhưng có người lại không cảm thấy thích hợp với ngôi chùa này, lại phải đi tìm ngôi chùa khác, phải tìm đúng mẫu vị thầy trụ trì lý tưởng hướng với mình, mình mới bám rễ ở lâu với ngôi chùa đó. Thái độ tâm lý đó không cần thiết. Khi tiếp nhận những người Phật tử mới qua những lễ quy tam bảo, chúng tôi thường khuyên họ không nhất thiết phải đi chùa Giác Ngộ. Quý vị có thể đi bất kỳ một ngôi chùa nào quý vị muốn. Sự đi chùa là cần thiết, chứ phải ngôi chùa là cần thiết. Sự đến với tam bảo là cần thiết, chứ phải đến với thầy A, thầy B, thầy C là cần thiết. Bởi vì sự đến đó nó phải loại trừ khỏi khả năng thần tượng cá nhân, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó tạo dựng lên bản ngã về sự tự hào rằng tôi là đệ tử của nhân vật thế này thế kia, vân vân. Tinh thần đó không có trong đạo Phật. Cho nên khi một người nào đó trở thành một Phật tử thông qua một lễ quy tâm bảo tại một ngôi chùa dưới sự chứng minh và làm lễ của một vị thầy nào đó, chỉ là một cơ hội để chúng ta chính thức trở thành Phật tử thôi. Đi chùa nào không quan trọng, quan trọng là thông qua việc đi đó, cách đi như thế nào để có được giá trị tâm linh. Ngôi chùa nào cũng có giá trị tâm linh hết. Khi đặt ra sự lựa chọn chùa thế này thế kia, thầy thế này thế nọ, phiền não có thể có mặt. Sự không hài lòng, sự không vui có thể xuất hiện. Chỉ là đến với giá trị tam bảo, tiến chiều sâu tâm linh đó, thì lúc đó ở đâu chúng ta vẫn có thể có được sự an lạc. Chùa nào gần nhà thì đi, chùa nào thuận đường thì ghé, chỗ nào có những sinh hoạt thấy thích hợp thì tham gia. Nếu không có được những thái độ đó, có thể chúng ta sẽ rơi vào cảnh huống của người làm vườn. Gần ba vị tôn giả mà ở cuối bài kinh Đức Phật xác định vai trò tâm linh của ba vị này lớn lắm, ấy thế mà người làm vườn vẫn nhìn thấy chỉ là ba thiện nam tử bình thường. Một điểm khác chúng ta có thể nhìn thấy được ở giá trị bài kinh này, khi một con người tâm linh và giá trị đạo đức nào đó không được cuộc đời nhìn nhận đúng với giá trị mà các vị đó có thể đóng góp, điều đó không có nghĩa là giá trị này mất đi. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng khi một người nào đó bị chụp mũ vu khống, nhận định sai, đánh giá lầm, hiểu không đúng, giá trị của người đó không theo đó mà bị mất đi. Phần lớn chúng ta thường có khuynh hướng nhân giá trị chân lý từ những gì chúng ta nghe được lặp đi nhiều lần. Cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần chúng ta nâng thành sự thật. Quan niệm đó đã làm cho chúng ta rơi vào những cái bẫy ly gián, phân hóa và đánh giá một cách hề hợp vai trò vị trí giá trị của con người thông qua những lời đồn đãi, thông qua những lời nhận xét, thông qua những lời đánh giá bình thường. Đôi lúc chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi quan kiên. Ít nhất chúng ta đánh mất đi cơ hội tiếp xúc gần gũi, học hỏi từ những giá trị của những con người đáng để được học hỏi. Chỉ vì chúng ta nghe chẳng hạn như người làm vườn nói đây là ba thiện nam tử, ai lý tự ngã nghe như vậy hoảng hốt không dám tới. Một trong các đặc điểm của chánh pháp Đức Phật là đến để mà thấy, có nội dung mời gọi chúng ta hãy trở thành những quan sát viên, chứ đừng là những người lắng nghe thụ động. Trong thái độ lắng nghe thụ động, niềm tin dễ dàng được lây lan. Chúng ta lấy ảnh hưởng của người phát ngôn làm giá trị chân lý. Cho nên người có tầm ảnh hưởng đối với mình nói như thế nào thì chân lý được xác lập theo cách thế đó là một điều sai lạc. Mỗi người phải có cách nhìn riêng, độc lập, không nên lệ thuộc vào người khác. Tất cả những dữ liệu nghe được từ người A, người B, người C về hệ giá trị, về bản chất tôn giáo, về một học thuyết, về con đường hành trì, về một pháp môn, v.v. chỉ đơn thuần là những dữ liệu tham khảo thôi. Đừng nâng nó lên thành giá trị chân lý khi mà chúng ta chưa có điều kiện quan sát và ứng dụng như một hành giả ở bên trong lòng thực tại của nó. Tiếp xúc rồi sẽ thấy, nghe đồn không chưa đủ. Truyền thống nghe đồn là tin tạo ra cảm thức tôn giáo lớn lắm. Cảm thức tôn giáo có thể dẫn con người vào những chủ nghĩa cực đoan, do đó sự lệ lạc có thể bị cắt đứt khỏi gốc rễ của nó. Ngài Anuladha nghe tiếng vẳng vọng của người làm vườn ngăn cản Như Lai Tổ Tôn, mà nói rằng: này người bạn làm vườn kia, xin bạn đừng có ngăn cản Như Lai Tổ Tôn, bậc đại đạo sư của chúng tôi đã đến. Đó là một phước lạc lớn lắm. Ta nghèo ta chưng hưởng. Như Lai Tổ Tôn sao mà ăn mặc đơn giản quá vậy, nhìn sao giống như những người hành khất nghèo hèn vân vân. Đó là cái nhìn của rất nhiều người, cho rằng với hình thức chiếc bát ba y từng bước thảnh thơi trên đỉnh ngõ đường nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ là những người hèn ngoạn. Cỡ như Như Lai Thế Tôn mà còn bị chặn cửa không cho vô, mặc dù ở đó không có nhà cao cửa rộng cung điện nguy nga gì cả, chỉ là khu rừng thôi mà còn có người canh cửa. Ở đâu mà có nhiều cái nguy nga trắng lộng, ở đó nó có nhiều tầng lớp của những cái cửa, những cái cần phải đi qua, những thủ tục đầu tiên. Đánh ngược lại thì tiền đâu? Các thủ tục đó tạo ra rắc rối cho cuộc đời. Hệ thống luật pháp nào rắc rối nhiều chừng nào, tạo cơ hội cho các đơn vị hành pháp lũng đoạn. Cần phải giãn tiện về thủ tục hành chánh, đừng gắn cài quá nhiều hệ thống hành chánh phải đi qua bước 1, bước 2, bước 3. Khổ thuộc về người dân, thổ thuộc về những người đang có nhu cầu. Quan to chức lớn muốn làm gì là được liền, họ đâu thấy được nỗi khống khổ của những người phải mất rất nhiều thời giờ chờ đợi vân vân. Rất may ở đây chỉ có một người làm vườn, nếu có ba người chắc phải qua ba cánh cửa. Chúng ta nhớ và liên tưởng đến sự kiện Ngài A Nan yêu cầu trước khi ai đến thăm viếng Như Lai Thế Tôn đều phải qua Ngài. Sự kiện này hoàn toàn khác với cái cửa. Vì Như Lai Thế Tôn muốn tạo cơ hội cho A Nan chứng kiến được những bài pháp thoại do chính Ngài giảng cho người khác nghe. Nếu như không báo cho Ngài A Nan thì Ngài A Nan đâu có biết. Chẳng hạn như trường hợp này, Như Lai Thế Tôn đi lẳng lặng một mình không báo cho A Nan. Sự kiện Ngài A Nan ra điều kiện được thông tin về sự tiếp xúc giữa Như Lai Thế Tôn với bất kỳ một người nào là nhằm ghi lại như một cái máy thâu về giá trị chánh pháp được tuyên thuyết. Khác với những cái cửa ô dù chù dập v.v. Nếu có chăng nó là một trong những cơ sở để hỗ trợ cho người đang có nhu cầu gặp Như Lai Thế Tôn, gặp đúng cách, trình bày đúng câu hỏi để Như Lai tuyên thuyết những giá trị lệ lạc hơn. Những cửa ngõ cần phải được thiết lập trên hệ tiện dụng, hệ giá trị, hệ hỗ trợ. Còn bằng không đó, nó trở thành những sự rắc rối phiền hà không cần thiết. Sau khi ngăn cản người làm vườn, tôn giả Anuladha đã thưa hai vị tôn giả còn lại: này hai hiền huynh, Như Lai Thế Tôn của chúng ta đã đến rồi, tất cả chúng ta hãy ra đón Ngài. Không ai bảo hai, người cầm bát, người dọn chỗ ngồi, người rửa chân Phật, đảnh lễ rồi ngồi một bên. Cách thức tiếp đón đó rất đơn giản, như sự trang trọng của nó nhiều lắm. Không cần dù che, không cần trống bát giả, không cần chuông đưa tiễn, không cần hoa lộng hay bất cứ cái gì để rước đón, mà vẫn tạo ra được giá trị trang nghiêm cần thiết nhất cho việc tiếp đón Đức Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn không hề thông báo trước, bởi vì Ngài muốn tạo ra sự tự nhiên ở giá trị của những con người hành trì. Nếu thông báo trước, ta dàn dựng sắp xếp hết trơn, Như Lai Thế Tôn đến sẽ không chứng biết được sự kiện thực đang diễn ra ở chỗ đó là gì. Vua yêu nước lâu lâu phải đi giả dạng thường dân tham quan ở những hang cùng ngõ hẻm, những nơi được báo cáo là chế độ hà khắc nó nhiều nhất, cường hào ác bá vân vân, não loạn đời sống của quần chúng, thì vua phải đích tâm quan lâm để chứng kiến, để thấy biết. Còn nghe tâu với báo không không chính xác đâu. Dĩ nhiên Như Lai Thế Tôn đi không phải cách thế để xác định coi sinh hoạt của các vị đệ tử tôn giả của Ngài như thế nào. Đi như vậy để tạo cơ hội phước báo cho những nơi được tiếp đón Ngài. Thấy sự kiện đó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Cái gì tự nhiên cái đó là sự thật. Dàn dựng sắp xếp thường nó chỉ là những cái hào nhoáng đánh bóng bên ngoài thôi. Đôi lúc đó, nội dung và giá trị thực của nó ngược hoàn toàn với những cái được sắp đặt. Ta làm thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước ở những vai trò quan trọng ở trong các bộ đó, khi muốn kiểm tra chất lượng, giá trị thực đó, đừng bao giờ báo. Đến tình cờ thì mới thấy thật tượng. Như là Thế Tôn đến Thăng Lâm là một trong những nghệ thuật bày tỏ tấm lòng quan tâm sâu sắc của Ngài đối với sự tu học của những người đệ tử. Ngài đi không hề có những người bảo hộ về an ninh, Ngài cũng không hề có những vệ sĩ, không hề có súng ống, không hề có những phương tiện bảo hộ an toàn như các vị tổng thống thời hiện đại. Vì Ngài có được thái độ vô úy, không sợ hãi. Cái gì đã tạo lên chất liệu vô úy đó, được các bản kinh trong nhà Phật nói, đó là đời sống đạo đức, đời sống tâm linh, tuệ giác. Có được ba chất liệu này trong con người, con người có niềm tự tin, thấy rất là rõ chuyện gì sẽ xảy ra phải xảy ra, chuyện gì không xảy ra không bao giờ sợ, có xảy ra hoan hỷ chấp nhận. Sanh tử là chuyện đi về, do đó không cần phải có những phương tiện như là những người làm chính trị gây rất nhiều hận thù, đi đâu cũng phải có người bảo hộ. Tổng thống của các nước lớn có ảnh hưởng về kinh tế và chính trị trên thế giới này, mỗi lần đi đâu vệ sĩ toán an ninh đặc nhiệm phải đi trước cả tháng, nghiên cứu tình hình, thiết lập các loại máy quay, các hệ thống tự động nếu hồ nghi được quyền bằng. Như là Thế Tôn không hề có những cái đó. Các vị giáo chủ các tôn giáo khác trên thế giới đi đâu cũng phải có xe bảo hộ, xe mà loại AK hiện đại bắn không lũ. Chiếc xe như vậy có đến mấy chục triệu đô la. Các vị lãnh đạo tâm linh của đạo Phật đi đâu không cần, đi một cách rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi, không hề có những tình trạng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của vị đó. Nhờ thấy rõ được nhân quả, con người sống vô úy. Nhờ sống thái độ vô úy trong nhân quả, con người không có những nỗi lo, không có những nỗi buồn rầu, không có những nỗi khủng bố, vượt lên trên tất cả những thay đổi của cuộc đời. Sống như vậy rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Hiện tượng ba vị tôn giả tiếp đón Như Lai Thế Tôn cũng là một bài học để chúng ta lưu tâm. Ba vị này không dành tiếp đón thầy của mình. Nếu là người phàm kẻ tục, đôi lúc chúng ta có thể tranh giành. Và Thượng Đế đã cho tôi đóng vai trò là tài xế, người thì dành tôi sẽ là người đi chung với Hòa Thượng. Có người thì nói không, cái quyền này phải là thuộc về tôi, bởi vì tôi là đệ tử ruột của Hòa Thượng, còn các vị là đệ tử ruột thừa, vân vân. Luôn luôn có những ưu quyền, có những đặc lệ đối với tôn giáo, đối với tâm linh, đôi lúc còn vậy. Tất cả những cách ứng xử đó cần phải loại trừ và vượt qua, chúng ta mới thể hiện được chất liệu sống hòa hợp theo tinh thần Đức Phật dạy. Nội dành với nhau cái quyền chở Hòa Thượng đi thôi cũng đã phiền tỏ lắm rồi, dành với nhau cái quyền nấu cơm cho Hòa Thượng ăn thôi cũng đã rất rõ lắm rồi, dành với nhau ai làm thị giả cũng nhiều khê lắm. Ở đây ba vị không ai nảnh ai, không ai nói ai, nhưng hiểu với nhau, người làm việc A, người làm việc B, người làm việc C, miễn cho công việc được chu toàn. Phương pháp đó gợi cho chúng ta về hai sự khác nhau căn bản trong chế độ phân công lao động và tình nguyện lao động. Phân công lao động thường đặt trên sở trường, vai trò vị trí xã hội, giá trị lợi ích về kinh tế, cho nên luôn luôn đặt trên giá trị của quyền lợi thôi. Chế độ 4 giai cấp của Ấn Độ thường được các nhà Ấn Độ giáo lý giải là một thể thức phân công lao động. Lý giải đó xem chừng như rất hợp lệ, có lý lẽ, có biện chứng, nhưng chỉ là một sự ngụy biện. Họ nói là có nhiều người vĩnh viễn trong cuộc đời sẽ không bao giờ làm được những vai trò cầm cân nảy mực vì không có năng khiếu. Có những người sẽ không bao giờ trở thành những người hướng dẫn tâm linh vì không phải là sở trường. Có nhiều con người chỉ thích hợp với lao động tay chân. Phân công lao động 4 giai cấp. Giai cấp sắc đại đệ lo về quân sự, chính trị. Bà la môn lo về tinh thần, giáo dục và tâm linh. Giai cấp thứ 3 là sĩ công thương lo về bao tử của xã hội, hệ thống kinh tế, giao quán, đối tác. Giai cấp cuối cùng là phục dịch, trợ lý giúp đỡ một cách vô điều kiện cho ba giai cấp vừa nêu. Học thuyết và cách lý giải về phân công lao động đó hoàn toàn không có cơ sở. vì nó không đặt trên sở tường và nguyện vọng của con người muốn, đặt từ cái gốc rễ sanh ra trong gia đình. Nếu cha mẹ ông bà là bà la môn thì người đó giàu cho không có đời sống đạo đức, không có tư cách gì hết, bỗng dưng trở thành bà la môn, được ăn trên ngồi trước, được cuộc đời tôn trọng, như vậy đâu còn là phân công lao động. Nếu là phân công lao động, chúng ta phải thừa nhận tình trạng cha làm nghề nhà giáo, con được quyền làm nghề không phải nhà giáo, có thể là nhà khoa học, có thể là nhà vật lý, có thể là một người lao động tay chân, nếu việc làm đó thích hợp với sở trường và sở thích của người này. Đằng này không có, hễ sanh ra bà la môn là vĩnh viễn là bà la môn, hễ là sắc đế lệ thì vĩnh viễn là vua chúa, hễ là sĩ công thương thì vĩnh viễn là những người chỉ làm kinh tế thôi. Học thuyết về phân công lao động của bốn giai cấp không thích hợp. Chủ nghĩa tình nguyện lao động trong cách ứng xử của ba vị tôn giả này là một trong những cái chúng ta có thể học hỏi được. Ở đây chúng ta không tranh giành, vì tranh giành nó đặt trên quyền lợi. Ở đây không có những ưu quyền, vì ưu quyền tạo ra bản ngã. Ở đây không hề có sự sanh nặng, bởi vì cái đó nó ganh tị và cũng là một hệ quả khác của bản ngã thôi. Ai cũng thấy rõ là chức năng lao động tạo ra sự vặn xoay của bộ máy xã hội và sự tiến hóa. Mỗi người làm một việc, mỗi người làm một nghề, mỗi người làm một phận sự, làm với tất cả tấm lòng, giá trị nằm ở chỗ này. Nếu như ai cũng đòi làm những vai trò quan trọng thì ai làm những chuyện bình thường. Do đó học thuyết của Bồ Tát tạo ra cơ hội phục vụ bằng tấm lòng. Cái những người Bồ Tát nghe danh xưng thôi, chúng ta đã thấy cả một hành nguyện chứa đựng trong đó. Tri địa Bồ Tát, nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là những kỹ sư cầu cống, quét rác, những người làm công việc quét vệ sinh. Chỗ nào có những ổ gà, ổ chuột lắp để cho bằng phẳng. Chỗ nào có sự tắc nghẽn về giao thông thì tạo ra sự thuận lợi. Chỗ nào có những gồ ghề làm cho nó được trơn tru. Bảo vệ cầu cống, đường xá vân vân, tạo ra tính an toàn cho những người bộ hành và những người giao thông nói chung. Với tấm lòng phục vụ chứ không phải vì lương bổng, được gọi là những vị Bồ Tát tri địa. Đó là tinh nguyện lao động, chứ không phải phân công lao động. Phân công lao động còn liên hệ đến chế độ tiền lương nhiều và ít. Ở vai trò này mình phải có được đồng lương này để mới làm, thấp hơn không chịu. Vì là phân công lao động cho nên quyền lợi phải đi đầu. Trong đó tinh nguyện lao động nó nằm ở chỗ dấn thân dụ. Khi người Phật tử đến chùa làm các Phật sự, chẳng hạn như là những việc đơn giản bình thường hàng ngày, công quả, lặt rau, hái trái, bữa củi, nấu cơm, làm vệ sinh, quét chùa, lau chùa, không vâng, đừng xem thường những người đó. Bởi vì đó là tinh nguyện lao động. Lao động để phục vụ, lao động để giúp cho người khác được an tâm tu tập. Giá trị tâm linh ở chỗ này lớn lắm. Chưa chắc gì được gần gũi các vị hòa thượng làm những vai trò như là thị giả các hòa thượng là hơn những người là bếp núc. Hơn hay không là nằm ở tâm linh. Tấm lòng được sử dụng trong vai trò vị trí mình đang làm. Dĩ nhiên cơ chế xã hội đặt nặng về phân công lao động. Cơ chế tu tập đặt nặng về tinh nguyện lao động, tinh nguyện hành trì, tinh nguyện dấn thân. Tinh nguyện liên hệ đến tấm lòng, liên hệ đến cái nhìn, liên hệ đến thái độ vô ngã. Nhờ đó làm bất cứ việc gì không bao giờ vướng víu. Ở trong sự vướng víu, người đó vẫn thản nhiên. Ở trong sự rộn ràng, người đó vẫn cảm thấy thảnh thơi, thoải mái. Ở trong chỗ ấp nạn, người đó vẫn cảm thấy như được ăn vui. Đó là vì tinh nguyện lao động, tinh nguyện dấn thân, tinh nguyện phục vụ. Ba vị tôn giả này đã sống với thái độ tinh nguyện. Trong nền văn hóa của Ấn Độ, khi bày tỏ lòng tôn kính với một người nào đó, thường họ làm 5 động tác. Động tác thứ nhất là sắp chỗ ngồi. Động tác thứ hai là đem nước tế để cho người đó rửa chân. Đi xa đến là phải rửa chân trước rồi. Cái này nó tạo ra cái kích thích về ăn cơm tốt lắm. Nếu như đãi khách á, cho khách tắm một trận rồi sau đó mời khách ăn cơm nó ngon lành dữ lắm. Động tác thứ ba đó là chúng ta có những lời chào hỏi mừng đón. Động tác thứ tư là đảnh lễ cung kính. Động tác thứ năm là ngồi qua một bên. Đây là 5 động tác thường thấy trong nền văn hóa giao tế ứng xử của người Ấn Độ. Nếu là người tu thì còn thêm một động tác, trạch áo bài vai hũ. Đó là nghệ thuật và biểu tượng của sự cung kính đối với những nhân vật có giá trị đạo đức và tâm linh. Ở đây chúng ta không thấy yếu tố này được nói ra, bởi vì các vị này là những vị ẩn tu, cho nên hình thức, cách thức trang phục vì Phật đến bất ngờ nên đâu có chuẩn bị kịp đâu. Từ lúc có thể các vị đang mặc trung y với hạ y thôi chứ không có thượng y, tức là một bộ đồ bình thường, đâu có sửa soạn để trạch áo bà bay hủ được, nhưng vẫn thể hiện được tấm lòng tôn kính tuyệt đối đối với Như Lai Thế Tôn. Có nội dung tôn kính hay không là nằm ở tấm lòng, chứ không phải là chủ nghĩa hình thức của sự tiếp đón nồng hậu. Bản chất của những người khách ấy, thì không mong cầu, nhưng bản chất của người chủ thì muốn làm sơn tụ thôi. Kính một người nào đó, chúng ta tiếp đón linh đình trọng thể, là những người có tự giác ấy, thì không có bao giờ yêu cầu người ta phải làm như thế này thế kia đối với mình. Thế nào cũng được, thậm chí như người làm vườn ngăn cản lại cũng không sao, vì vàng thật là vàng thật thôi, dầu cho có bị phủ định vàng vẫn là vàng. Khi mà không phải là vàng á, dầu có tự xưng là kim cương thì cái đó vẫn là những vật liệu A, B, C, không có giá trị. Triết lý của sự ứng xử nằm ở chỗ này. Sau khi đến thăm viếng ba người đệ tử, Như Lai Thế Tôn đã hỏi thăm các vị này, Anuruddha và các đệ tử khác, cuộc sống của các con có được an vui và an lành không? Khi khắc thực, quý vị đã khắc thực như thế nào? Có bị mỏi mệt, có được thuận lợi hay không? Đó là lời thăm viếng của Như Lai Thế Tôn. Ở đây thể hiện lên ba nội dung căn bản: có được an vui về phương diện trạng thái tâm lý và hành trì, có được an lành về phương diện cư trú, an cư lạc nghiệp, và sinh hoạt khắc thực đó có được thuận lợi và thể hiện như thế nào. Đây là ba mấu chốt liên hệ đến bản chất của đời sống xuất gia. Xuất gia ngày xưa không hề liên hệ đến các hình thái kinh tế, các hình thái lao động. Các vị đã bỏ ra hết tất cả các hoạt dụng và các hình thái của xã hội, các hình thái của đời sống người thường. Sống không vướng bận, thông dong, không cắt chứa, không tài sản, không sở hữu, không mong cầu, không đòi hỏi, tùy duyên với tâm hoan hỷ. Đời sống đó đã tạo ra hai chất liệu: thân thì được an vui, tâm thì được hạnh phúc tràn đầy. Môi trường phải tạo ra một điều kiện thuận lợi giao thoa tâm linh. Các yếu tố về an vui vạn lành mới được thiết lập. Môi trường đóng một vai trò khá quan trọng. Chúng ta có thể thiết lập những không gian tâm linh nho nhỏ cho đời sống của mình dễ lắm, không khó. Trong một căn nhà có thể tạo ra một không gian tâm linh nhỏ trong vòng 1 mét vuông với một bàn thờ trang nghiêm đơn giản. Sau khi đi làm về từ công sở, có thể dành 10 phút, 5 phút ngồi tĩnh tọa, thiền quán, hít thở nhẹ nhàng, niệm Phật, tham thiền, trì chú, tụng kinh. Nói chung là một hình thái sinh hoạt tâm linh nào mà mình cảm thấy là gần gũi và thích hợp nhất là cứ ứng dụng. 15 phút thôi, tạo ra trạng thái nhẹ nhàng, thư giãn ở đầu óc căng thẳng, đối chọi, rồi tranh đấu, rồi biết bao nhiêu là não phiền ở trong một ngày sinh hoạt với tha nhân. Hiếm ai có được may mắn, thuận lợi, xuôi buồm, thuận gió, thường gặp nhiều trắc trở. Góc tâm linh nho nhỏ như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được tuổi thọ, giúp chúng ta có được an vui. Các ngài tôn giả này đã tạo ra một góc tâm linh trong khu rừng. Các tâm linh đó làm bạn với chim muông, làm thân với cảnh núi rừng. Tất cả những trạng thái đó có thể tạo ra một hoạt cảnh sinh thái nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Nếu như chúng ta bận rộn và nhà quá chật hẹp, không gian tâm linh nhỏ đó không thiết lập được, chúng ta có thể thiết lập một không gian tâm linh ở nơi mình làm việc. Mang một tượng Phật nho nhỏ chừng 2 cm để vào trong cái ví, hay một ảnh Phật nho nhỏ thôi. Đến giờ nghỉ giải lao, thay vì ngồi tụ hội với nhau bàn chuyện này chuyện nọ, chuyện ông chuyện bà, chuyện đông chuyện tây, chúng ta cứ ngồi quán tự Đức Phật, hít thở thật nhẹ nhàng, những căng thẳng theo hơi thở mà ra đi, bằng cách quán tưởng là khi tôi thở một hơi thở ra thật dài, tôi mong cho trược khí trong cơ thể này được giải phóng, tôi mong cho những phiền não, những căng thẳng, những nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống và sinh hoạt đó được tan biến với thời gian. Khi tôi hít một hơi thở thật sâu vào trong cơ thể, tôi mong rằng tôi sẽ tiếp nhận được luồng thanh khí để làm tư nhuận lại máu, để làm tư nhuận lại neuron thần kinh, để làm tư nhuận lại các tế bào của sự sống. Và do đó tôi mong rằng chất liệu này sẽ hỗ trợ mang cho mình một trạng thái cảm xúc thoải mái thảnh thơi, không vướng bận, không cố chấp, không có bảo thủ. Đơn giản một không gian nhỏ vẫn có thể tạo ra những giá trị tâm linh, với điều kiện biết tận dụng. Nếu như nơi đó cấm không cho chúng ta để hình Phật tượng Phật, chúng ta có thể đi bách bộ, không sao cả. Thế miễn làm sao tạo ra một không gian nhỏ, không gian riêng về đời sống tinh thần, đi nhẹ nhàng vững chãi, đừng đi như ma đuổi ma rượt, đừng đi vừa chạy vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng thoải mái. Không gian tâm linh được thiết lập. Không gian tâm linh đó có thể ở rừng cây, có thể ở nơi hoang vắng, ở nơi thoải mái, ở nơi công sở, thậm chí ở ngôi nhà của mình. Ở đâu nếu có tâm hồn, nơi đó có thể thiết lập được. Bản chất của người tu là tạo ra những giá trị an lạc thảnh thơi về đời sống nội tâm, và tạo ra trạng thái khinh an của thân thể vật lý trong một môi trường thuận lợi. Vào chùa Thế Pháp xuất gia tu tập rồi, hai chất liệu này không thiết lập được đó. Chúng ta phải biết rằng phương pháp sử dụng có thể có sự ách tắc nào đó chưa đúng, cần phải điều chỉnh lại. Nếu không tự điều chỉnh được thì phải đi gặp những vị có chiều sâu tâm linh và hành trì, trao đổi để tìm những giá trị tham vấn tích cực hơn, chỉnh sửa liền, chứ để lâu á tạo thành thói quen khó sửa lắm. Chánh pháp của Đức Phật được gọi là thiết thực hiện tại, có nghĩa là khi thực hành là có giá trị tức khắc. Áp dụng mà không thấy giá trị an lạc xuất hiện, biết rằng là làm chưa đúng, phải tìm thầy. Đừng có tự vẽ vời ra rồi tự đi, tự uống thuốc, tự điều trị, đôi lúc có thể dẫn đến tác hại. Biết thì làm, còn không biết phải hỏi. Phải chân thành trong kiến thức, chân thành trong pháp môn, chân thành trong hành trì, mới có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Truyền thống khắc thực trong nhà Phật khác hoàn toàn với phong tục tập quán ăn sinh của những người nghèo khó. Ăn sinh thường được hiểu như là cách thức ngửa tay ra xin tình thương của những người rộng lượng, của những người có tài sản, để nuôi qua ngày đoạn tháng trong điều kiện hoàn cảnh mình không đủ sức để tự lập vươn lên. Không còn cách nào khác là phải xin tấm lòng từ bi của cuộc đời, hơn là trở thành những người đầu trộm đuôi cướp từ hoàn cảnh bằng cùng sanh đạo tạc. Những con người dám xin người khác là những con người rất chân thật. Nếu không khéo đó, truyền thống này có thể bị lạm dụng. Người ta khai thác vào lòng tin, khai thác vào tình thương, khai thác vào lòng thương cảm, thiết lập giá trị nhân văn trong các quan hệ, lợi dụng vào điều đó để khỏi phải làm mà vẫn có ăn. Ăn sinh theo cái thức lợi dụng này bây giờ đang xảy ra rất nhiều ở các chùa. Có người đến giả vờ như là đang bị bệnh tật, họ làm một cái băng bó bột giả, đi tướng thất thiểu, đau thương, rầu rĩ đó, tới gặp quý thầy, quý sư cô. Người tu khó từ chối lắm. Nhìn thấy cảnh khổ người khác bỗng dưng cảm thấy thương tâm động lòng đi. Rồi họ khai thác để sử dụng, lấy những đồng tiền giúp đỡ, sống một cách không có biết những giá trị người khác đã dành cho mình. Có người thì giả dạng mắc giấy tờ. Thầy ơi, tôi mới từ dưới tỉnh lên thăm đứa con ở trong bệnh viện, sơ ý ngủ quên cái, thức dậy cái ví mất hết trơn tiền, bây giờ muốn về giờ không được, thầy cho 50.000 về xe. Ở chú ở đâu? Tôi ở Đồng Tháp. Dễ lắm, chú ra đường 3 tháng 2 nghe từ Nguyễn Tri Phương, kêu xe chở đến tận nhà, đâu có sao đâu. Chỉ cần thử một vài chiêu là chúng ta biết đây là người lâm vào hoàn cảnh khó khăn thiệt, hay là lợi dụng vào tấm lòng thương của người khác liền. Tôi đang mổ mà giờ không có tiền, thầy giúp cho tôi. Nếu như họ là những người thiếu thốn và khó khăn thật sự, chúng ta phải giúp đó. Giúp để tạo ra sự sống, giúp để tạo cơ hội tái hoạt sự sống là một trong những nhu cầu thiết lập tình người và lòng từ bi lớn lắm. Đôi lúc nhiều người lạm dụng cái này nên làm cho rất nhiều người tốt bị chai sạn lòng tốt của mình. Bởi vì người khó khăn thật ít quá mà người khó khăn giả thì là nhiều. Chúng ta cần phải phân định sự khác nhau giữa người khắc thực và người ăn xin. Người ăn xin vì hoàn cảnh chúng ta nên giúp, còn hơn để họ làm những việc xấu. Người lợi dụng và lười biếng, biến nó thở thành cái nghề, chúng ta không nên giúp, vì giúp như vậy tạo cơ hội cho họ trở thành người xấu hơn. Khắc thực là một trong những cách thức chúng ta ngửa cái bát ra, đón nhận sự ban tặng của người khác về phẩm vật như một cơ hội gieo giống phước cho người cúng dường. hai thái độ, hai động tác, hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau giữa ăn sinh và khất thực. Ăn sinh thời hiện đại tại nước Việt Nam khôn ngoan lắm. Họ thấy giờ ăn sinh thông thường lừa đảo có thể bị tù đày, cho nên giả dạng làm người tu, mua y phục của tu sĩ được may sẵn và bán sẵn ở các nơi bán trang phục, vào khu và vệ sinh công cộng, 2 phút sau ra trở thành người tu. Khi chúng ta điều tra họ đó, họ sẽ trả lời đơn giản lắm: mặc chiếc y ở trên thân, mỗi ngày có thể sinh được 200.000, 300.000. Mặc chiếc thường phục, sinh chưa chắc được 20.000. Hai giá trị cho lệch giao nhiều quá, cho nên họ phải làm liều, làm bẫy đó. Trong vòng 10 năm trở lại đây, hiện tượng khất thực phi pháp đã lan tràn khắp các khu phố ở thành phố Hồ Chí Minh, làm cho giáo hội phải lúng túng, dẫn đến tình trạng ra chỉ thị chấm dứt truyền thống đi khất thực này. Đây là điều rất là đáng buồn. Sự khất thực phi pháp có thể được sánh ví giống như cây tùng gỡ trên cây bồ đề. Không vì những dây tùng gỡ chúng ta chặt đứt đi cây bồ đề, không vì những tai nạn giao thông mà chúng ta cấm mọi người không được chạy xe vào đường phố. Tai nạn ở chỗ nào giải quyết chỗ đó. Tai nạn đó nếu do đường khúc khuỷu thì tạo ra một cái đường cua rộng hơn, tình trạng khúc khuỷu mất đi thì tai nạn biến mất. Nếu tai nạn đó là do vì đường quá chật thì mở nó rộng đường ra, có nhiều cách để tháo gỡ lắm. Đừng vì một sự cố một con sâu nằm đầu nồi canh là bỏ luôn cả nồi canh, không dám nấu canh nữa. Đã qua rồi cái giai đoạn Nho giáo cho rằng đi khất thực là con mọt của xã hội, dẫn đến tình trạng một ngày không làm một ngày không ăn của chủ trương Thiền Tông Trung Hoa. Cũng đã qua rồi cái giai đoạn mà nhà nước và chính phủ Việt Nam cho rằng tu sĩ là những người ăn bám xã hội, và là những người hành nghề tôn giáo, là được quyền đi hành khất, được quyền cắt những bước chân thảnh thơi trên mọi ngã đường, bởi vì đó là tự do tín ngưỡng, không ai được quyền cấm chúng ta chuyện đó. Trong cái điển nhà Phật, truyền thống khất thực được xem là một trong những cách thức mà ba đề chư Phật được thực hiện. Sự kiện Như Lai Thế Tôn trở về thăm vua cha lần đầu tiên sau mấy năm xa cách đã làm cho vua Tịnh Phạn hoảng hốt lo sợ, nghĩ rằng đứa con của mình đã làm truyền thống Sakya, bao nhiêu đời hùng vĩ tan biến theo mây khói. Một hoàng tử chuẩn bị lên ngôi vua, từ bỏ trở thành kẻ ăn xin, còn gì nhục nhã cho bạn. Đây là quan niệm của vua Tịnh Phạn, mà cũng như là rất nhiều người lúc bấy giờ. Như là Thế Tôn đã giải thích: thưa vua cha, đi hành khất không phải là ăn xin, và do đó không làm mất thể diện và truyền thống gia tộc của dòng họ Sakya. Hành khất là một trong những nghệ thuật để thiết lập sự tương tác giữa những người xuất gia và những người tại gia. Nó là một trong những bài thuyết pháp thân giáo rất linh động, vãng tượng. Chúng ta có thể nói một bài pháp gồm 1 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ, chưa chắc người nghe cảm nhận được. Nhưng nhìn thấy hình ảnh của một nhà sư đi tự tại, thông dong, nhẹ nhàng, thảnh thơi, tác động thấy rõ ràng, ấn tượng liền. Cái gì đã làm cho người đó có được thảnh thơi, trong khi đó họ không có tài sản trong tay, không có tiền của, không hề có vai trò, địa vị, chức tước, quyền thế. Chỉ một chiếc bát và 3 chiếc đi đơn giản, chất liệu tâm linh tỏa ra một vùng từ trường an lạc tĩnh tại. Cái gì đã tạo ra chất tố đó? Chỉ cần quan sát, con người có thể cảm nhận được. Đó là một bài học. Khi chúng ta nhìn thấy được cảnh tượng của những người xuất gia chân chánh đi đúng phương pháp, bỗng dưng lòng mình có cảm giác muốn cúng dường và gieo duyên. Khi gieo duyên cúng dường, các nhà sư thường có những lời cảm tạ, sau đó có thể ngồi thuyết pháp giảng kinh cho họ nghe. Con đường truyền bá đạo Phật này đã làm cho Phật giáo thời Phật đó mở rộng biên cương bờ cõi trong thời gian rất là ngắn. Nếu như lúc đó Đức Phật thiết lập những ngôi chùa và không có những hình thái khắc thực để hóa độ quần chúng, chưa chắc gì đạo Phật đã được mở rộng trong vòng mấy tháng mà đến mấy ngàn tu sĩ xuất gia.